rồi tiếng giang ưng lần tới thì nhẹ hết rồi, thì thấy tôi ứng quá rồi tiếng giang nữa, thắng thở đầu với hạt gì mình đơ lên đơ hồi, rồi tôi thấy không có cái giọng nào để tôi sức khỏe mạnh đó, thì thành ra không có cái giọng nào nói trên như đó. Tôi hồi tôi làm ý người người nhẹ tôi hướng với người cái khác đờ lên tôi thôi, đờ lên cho tất cả cái người khác nó được không có trên như được. Tại hồi thứ người lên cái này hết, thì như vậy trong một buổi ngày thường một giờ có thể mình đờ chừng 5-30 lần, thì chỉ tại 5-30 miệng dưới lên thôi mà toàn mới chia đều là cái tình cái ta ứng là cái đầu của miệng. Còn như vậy thì dưới đờ lên đó, đó là miệng, rồi lặn xuống đó được cái đầu của miệng, đó là cái thở đầu nó cao lên đó để cao hóa đó là thở, rồi đầu của nó là miệng. Thấy không? Dưới miệng nó muốn lại lại thành ra đầu không nói là miệng, mà đầu miệng là gì? Thấy không? Vì vậy cho nên khám thả đầu tức là truyền tạo đến cái đầu của con nói để thấy miệng, mà tạo cái miệng nữa đó là tạo. Cho nên bây giờ dưới miệng mình mơ lên câu nói, giờ câu nói đó để có một chút nặng như vấn, như vấn nó lặng như trước, đó là tán vô tán, đó là khám thả đầu, đó là cái thôi. Thì như vậy khám thở đầu có khác như mình nhức lỏng như khác khác không? Thì là bây giờ nhức lỏng vậy, nếu mà rộng dưới lên thì nó nhức là rộng không thôi, nó dừng lặng như thế, lặng hồi hồi cái dưới lên khác cũng nhức lỏng như thế, thì cái dưới hệ như vậy. Nhưng mà cái này cũng nhẹ hơn, phải không? Cái nhức lỏng không thôi nó nhẹ hơn, chứ dưới lên thì nhức không thôi thì nó nhẹ, còn nó khám thở đầu thì cái thực mạnh. Cái gì đó, những gì mà ngồi, những ngày lâu mà để hả? Quán thiền đó là gì? Thì cái gì vừa đặt lên cái cái đầu mà nó như gì chưa đó. Thế phải nữa hả? Cho nên, nó mạnh, mạnh hồi thờ, cái con dữ theo người mà quá mạnh lên, quá mít cái đầu đầu, nó hơi là hướng. Thì cho nên cái phương pháp đó tôi hơi nhẹ, không giống dạ là gì vậy. Thành cái yếu tháng lúc giờ thì, rồi quả nói cái đầu đầu đó chỉ nhẹ, còn hết những lặng cái sức mạnh. Còn cái lớn tôi mà biết giọng thì nó dễ hết, ai ý thần kinh tôi cũng được. Dưới miệng đây thì biết nó giọng là thôi, ôi vô là nó thần kinh nó nhẹ nhàng, khi khói. Rồi lâu lâu cái dưới miệng cho người biết nó giọng không sao, rồi nó yên. Còn cái này, cái dư ra thì mấy cái đầu mình nó luôn luôn nặng hơn chứ. Bởi vì đó là nó dùng đập, tự đập nha. Tự nghe nó là một cái phương pháp mạnh, thức là mạnh. Vì vậy cho nên người khám tại đầu họ mau đạt được. Nhưng mà nó mạnh thì còn mạnh, phải là có cái chỉ định, nó là thể phải đạt nó. Thành ra như vậy, quý vị nó thấy rõ, khám thở đầu hay là biết lỏng, cũng không có khác nhau. Nó là đồ biết lỏng, biết rõ gì, thở đầu là cái gì? Thở đi, tức là đầu cái nó, để cái nó, tức là tán. Mình biết lỏng là không có lỏng, tức là tán là tán. Cái này, biết bỏ cái nó, biết thay cái đầu cái nó, và tạo đầu cái nó là cái nó hết miệng, nó hết miệng tức là tán. Thì như vậy cũng là một. Cho nên nó làm khi các tổ sau này biến chứa những cái phương pháp mạnh khác hơn kia, nhưng thì phải cũng là một đường đó chứ không hai. Nhưng mà phương tiện quá mạnh, vì vậy nên hiểu rõ cái lẽ đó thì chỉ dự biết gần rẽ về cái quán thờ đầu. Đó cũng là một biện pháp bức bách dữ, bức bách dữ mà dùng chứ không phải là cần. Còn nếu là mình không có dùng biện pháp bức bách dữ nào thì cứ là viết lộn thì tôi tự nhiên là. Cho nên là tâm tài động thì hay dùng cái nhẹ nhàng đó, còn bên tâm lăng tấn thì dùng cái mạnh này. Như vật nhọt đọc tâm thanh, nếu không dùng do mở thì bệnh khó lành. Tâm nói cho sở nhân rất nhiều, sao mà chuyên giải khoáng sợ bầu khoáng nhưng thôi thứ ấy là gì khoáng chứ khi cha mẹ chưa xong thế nào là mặt thật chưa nghe của ta làm đây có nơi thành nhiều dùng một câu sợ bầu khoáng nguyện thật là gì trừ thật những câu sợ bầu đều từng một loại đều rất bình thường không có gì kỳ lạ đặc biệt chỉ có thể ta nói khoáng niệm sinh là gì, khoáng trì chú là gì, khoáng lễ Phật là gì, khoáng đi đường là gì, khoáng ngủ nói thức là gì, vân vân, đều cùng một loại nha, nó không có gì lạ, cái câu đó là quyết dùng một câu mà để cho các cái duyên ấy. Tự nhiên như vậy, khi nào mình có một cái duyên gì đó, thì lúc đó mình chưa giải quyết được cái duyên, mình có nghĩ cái gì khác không? Và đây là cái ý mà tổ sử dụng này. Bởi vì khi chúng ta có cái duyên gì đó, mà chưa giải quyết được, thì mình cứ cúi đầu cho cái duyên đó rồi. Thì như vậy, do cái duyên đó mà có cái nghĩ khác mà không cho như được, thì bao giờ những cái duyên đó là một duyên ấy. Và cái duyên, duyên mà, một cái duyên đó mà nó giải quyết được rồi, nó là không. Thành là cứ dồn dồn hoài cái như biết thành cái như nó biến thành một khối thì gọi là như tình, một khối như tình tới chừng hở tan cái như đó là thật, đó là cái thực, một thực đặc biệt. Cái gì ở sau là đáp án, như là tâm, nghĩa là tạo tiền cái gì đó là tiền cái gì. Tự hỏi niệm Phật đó là gì thì hỏi tâm đó, niệm Phật nó Nam Mô A Di Đà Phật, phải biết gì niệm Phật đó, ngay niệm Phật phải không, ngay tự nó đâu có biết niệm, phải không, lưỡi niệm Phật phải không, lưỡi tự nó không biết niệm, rồi răng niệm Phật phải không, không phải, cổ niệm Phật phải không, không phải, mà biết được là không, phải không, thành nó biết được để biết cái chữ gì đó là để cho mình thấy cái tâm. Thấy được cái tâm cho nên cái gì là đáp án của cái đó là để hả? Nếu thật đó là gì thì cái chữ gì đó để về đi kết quả đáp lại cái gì đó là tâm. Bây giờ mình khoáng thoại đầu tức là tán tâm như gì đó. Thoại là lời nói từ tâm khởi. Tâm là đầu của thoại, nguyện từ tâm khởi, tâm là đầu của nguyện. Vạn duyên đều từ tâm khởi, tâm là đầu của vạn duyên. Từ thật thoại đầu tức là nguyện đầu. Trước nguyện chính là tâm, trước khi dưới nguyện đó là tâm với gì. Cho nên mình tự hình trả về cái đó. Đó, các tổ mà phải dùng một thực. Một cái thực khó cho mình, nếu chữ tâm mình không chữ. Thì mắt mình phải khám câu đó sáng nhớ từ thái tâm. Đó là một cái thực. Nó thẳng. Trước khi mệt nguyện chứa tâm là khỏi đầu. Trước khi mệt nguyện chứa tâm là khỏi đầu. Cũng như là mình không nhớ nguyện tức là tâm. Thì lúc kia nguyện chứa tâm là khỏi đầu. Thì khỏi đầu tức là tâm giống như hết. Cho nên lắm sáng thoại đầu là sáng tâm, còn chúng ta biết lặng có phải là sáng tâm không? Tưởng là sáng tâm, nghĩa là lặng dưới lắm, rồi biết lặng không theo thì trở lại tâm, biết cái gì lặng? Thì đó cũng là một lối sáng tâm. Do đây chúng ta biết sáng thoại đầu tức là quán tâm, trước khi cho nhẹ chưa tâm, mặt thật chưa nghe tức là tâm. Quán trước khi cho nhẹ chưa tâm, mặt thật chưa nghe là quán tâm, tánh tưởng tức là tâm, coi phản lân lân tự tánh, tức là coi cái nghe nghe tự tánh, là phản lân tự tánh, nó ở trong kinh nhân viên, ngồi quán tâm về tác, nhưng mà phản lân lân tự tánh đó, tức là quán tâm với cái gì lạ, bây giờ phản lân lân tự tánh với gì cần nhớ này, nghe là coi cái nghe nghe là tự tánh, nghe là cách sao? Bây giờ có ai ứng dụng được cái đó tí nào không? Ứng dụng cái đó không? Giả sử như giờ có mà chưa họ có hát những bản nhạc thì gần gần với họ. Rồi những bản nhạc nó như gian như trong lỗ tai với chúng ta. Bây giờ làm sao mà nghe là tự tánh mà đừng nghe bản nhạc? Làm sao? Thì lúc đó chỉ nghe tiếng nhạc họ thấy tự tánh, phải không? Thì phải khóa như thế này. Tiếng nhạc á, nó hơi vang trong lỗ tai mình. Mà mình cứ nhớ rằng cái nghe, cái nghe, cái biết tiếng á, cái biết tiếng á, không có mất. Còn cái tiếng ở ngoài nó có tầm, có bẩn, có chim, có biệt. Còn có biết tiếng ở cái đó. Có tiếng cũng có, không tiếng cũng có. Cho nên trong khi tiếng này rầm rầm là tai mình, là tai mình. Mình cũng vẫn thấy cái tấm nghe của mình, không có lỗ tai. Vậy như vậy thành ra mình sống được cái tấm nghe đó thì cái tiếng là không mất được. Cho nên nói là mặt mưa văn sở là vậy đó. Thế là mình mặt mưa là mình thấy được cái cánh nghe của mình thì tất cả là cái tiếng động bên ngoài nó không còn lên nữa, mình quên được nó. Còn nếu mà mình cứ nhớ cái tiếng thì mình quên cái cánh nghe của mình, phải không? Nhớ tiếng là quên cánh nghe, cũng là như thế. Thấy cái hoa ở trước mắt, mình chỉ phân biệt cái hoa đẹp xấu thì mình quên cái cánh thấy được, phải không? Còn giờ hoa là hoa mà mình không cần phân biệt nó thì mình biết mình có cái thấy, thấy từng cái. Thì mình nhớ cái tánh thấy mình đừng phải ngây ngốc, nó là cái lối, lối viết phản văn của tánh, nghe tánh nghe hay là thấy cái tánh thấy, mình thấy cái tánh thấy hay là mình nghe thấy cái tánh nghe. Bây giờ tôi thấy cái cả mà tôi không chịu phân biệt cái gì hết thì đó là tôi thấy cái tánh thấy được không? Còn nếu tôi chăm chú phân biệt cái này kia thì tánh thấy tôi quên mất, mà tôi chỉ biết ra biết người đúng không? Nghe thì tôi chỉ biết nghe nhưng là thằng nghe mà thằng nó tiếng gì cái kệ chỉ gian vô mặt nó mà tôi biết tôi nghe tôi không còn nói là thì như vậy đó là tôi nghe tất cả mà nghe cái tấm nghe của tôi chứ không phải lệ thuộc vào cái tiếng này mà đó là cái thực cái thực tế nó tiếng vô cùng cho nên người như nó mà không dịch nổi là tại cái đó. Như vậy thì trước mắt bên lỗ tai lúc nào chúng ta cũng biết tu thì tu được hết, nghĩa là mắt thấy mà cũng vẫn ở trong tự tánh, tai nghe mà cũng sống với tự tánh chứ không có rời tự tánh. Còn nếu không như vậy thì chúng lúc nào chúng ta cũng lạc về sáu tầng ở bên ngoài chứ không có sống với tự tánh. Tai duyên trí thanh tịnh giác tướng, tức là tâm kinh duyên giác á, thì đó là thiếu thoát cái tướng giác thanh tịnh. Thanh tịnh giác tướng tức là tâm đó, cái tướng giác thanh tịnh là tâm. Ví dụ chiếu tức là quán thì cũng là lối giải quán tâm, thì thấy ở đây là phân tích cho mình thấy rõ. Thì như vậy kinh nguyên, kinh nguyên giác đều chỉ là quán tâm với gì đó. Tâm tức là Phật, niệm Phật tức là quán Phật, quán Phật tức là quán tâm. Sở dĩ nó kháng thọ đầu hoặc nó kháng niệm Phật là gì? Đều là quán tâm, quán trí giác thể tự tâm thanh tịnh, là quán trí Phật tánh của mình. Tâm tức là tánh, tức là giác, tức là Phật, không có hình tướng trở ngôi, trọn không thể được, sẵn lợi thanh tịnh, tất cả các giới, không ra không vào, không ra không lại, chính là chưa nghe hiện thành pháp thân Phật thanh tịnh. Bây giờ quý vị nhớ, khi vận niệm thanh tâm mà mình vẫn lưỡi tư thường biết, thì cái thường biết đó đó, lúc mà vận niệm thanh tâm cái đó nó có ra có vào, có thanh với việc không có không? Như vậy cho nên nó không thanh không việc, không ra không vào, không chỗ không nơi. Nếu người biết sống với cái tự tánh đó, vì vậy cho nên người biết sống với tự tánh thì lúc nào thấy mình không có mất, nhìn thấy tất cả mà không có, không mất cái tánh của mình, nghe tất cả tiếng mà không mất cái tánh của mình, thành một đứng đứng là người thấy tự tánh hiện vào. Cho nên các ngài nói quan âm là lỗ tai, lời văn thù là con mắt vân vân đó, đó là lời nó làm nghe như mình có đầy đủ cái dị dụng của quan âm của văn thù. Vì nếu nghe mắt mà mình chỉ thấy như tánh thấy, không có bị tất cần nó lôi kéo, thì đó là văn thù. Nghe nơi cái lỗ tai mà mình chỉ thấy như tánh nghe, không bị tinh cần lôi kéo, thì mình đã thấy như tánh ấy, thì nơi mình có đầy đủ, không có chi thấy chỗ nào. Lực tâm sáng từ chỗ một niệm nói xong sai chết một câu thoại đầu này sáng đến chỗ duy niệm tự tâm thanh tịnh lại tiến lên càng thành kính về dày chứ không phải dài nha, cái chữ này tập về giặc lặng lẽ yên tịnh tư tịch mà chứ thẳng đến ngũ uẩn đều không, thân tâm đều vắng lặng, hoàn toàn không có một việc. Chúng ta sống cho tới khi mà thân tâm đều lặng lẽ, thấy nhân duyên đều sáng, thì lúc đó nó biết rằng nơi ấy nó vắng lặng không có một việc, tức là bản lai vô nhất lập. Cho nên cái câu của lực tổ nó bản lai vô nhất lập là cái câu mà thiếu được cái đó bản lai chưa nay nó không có việc lập, còn có việc lập thì không phải cái đó. Từ đây chọn ngày đưa đứng ngày nằm như như thanh đạo, càng lâu tâm tư càng dày, liền được thấy tấm thành phật, vượt qua mọi khổ ác. Là nếu mà tới đó rồi, tới cái tâm được như như bất động rồi, thì như vậy sẽ một ngày kia thấy tấm thành phật cũng khó, mà thấy tấm thành phật thì lúc đó hết khổ ác. Như là tổ sao không nói người học đạo như quán được con thoại đầu, như do hoàng vật tiếng hồ khai duyên tượng, rơi thẳng tận đó, tức là tận ngày tận trước chứ không có, không có đổi thay, không có sao động. Ngược lại trong bản ngày nếu không khai ngộ, lão tăng sinh danh phụ tắc. Bảy ngày như vậy không có sao viết, như hoàng vật mà mình vừa chính viết nè, nó cứ như vậy nó truyền, không có đi đường thứ hai, phải không? Lặng, tiến cái cảnh đó. Chúng ta sáng thoại đời, nhà cứ một cái đề, một cái dự án đó, thì nêu lên là cứ như vậy, truyền thẳng cái thân với niệm nào chân vô. Cho tới 7 ngày không có niệm nào chân vô, thì nếu không ngộ thì ngộ, ngộ chân vô thì sao? Còn nếu có cái niệm nào chân vô thì thôi được, đừng có đà thì sắc của ngài. Thì như vậy người ta khó gì để là thiết tâm bất loạn được tự giết nhục cho tới giết nhục, thấy không? Thì cái lối của các ngài dạy thiệt ra như nhau thì hơi lạ, chứ không có khác với tập tí nào hết. Bạn đồng thân thiền, câu nói của người kia là chân lý, là thật lý, không cả lời nói dối cá lừa đã nói. Nói vậy là thật chứ đâu phải là nói lừa. Ông như là bảy ngày như vậy mà không có ngộ thì ngài sinh dân tự sát. Nhưng ngài ông làm chỉ định giờ nửa giờ đó nó có sao trước rồi. Thì như vậy cho nên không ngộ là tại mình. Người chính ngộ tâm kinh A Hàm mà biết tập tâm đó là kinh tứ niệm xứ đó. Phật cũng đã nói, nói người nào đi dính mà ngồi tâm bảy ngày mà không rời tứ niệm xứ thì người đó liền chứng quả từ Tu Đà Hoàng cho tới A La Hán. Người không vào tứ niệm xứ bảy ngày mà không vào tứ niệm xứ thì chính được từ Tu Đà Hoàng đến A La Hán. Còn nếu không nói bảy ngày chỉ ba ngày thì cũng chính được từ A La Hán. Rồi nếu không ba ngày một ngày cũng chính được ít nữa cũng là Tu Đà Hoàng. Còn nếu mà chỉ biết tâm một giờ cũng có thể được vào cái quả Tu Đà Hoàng. Thì Đức Phật ngài cũng chỉ tương tự là bởi vì nếu mà một ngày hay là một giờ không có niệm nào chân là lộn ở trong đó thì tâm mình đã đụng vô, tức là đã sống cản về được cái tâm rồi. Thì như vậy không vào đạo là cái gì? Như vậy cho nên cái người tu mình biết rồi thì khó dùng liền được chân cái gì tinh giản nhất vậy. Thì chỉ cái lỗi là tại niệm cái chân vô đó, phải không? Nếu mà niệm không chân vô thì thành đạo không có chuyện gì khác. Thì như vậy mà cái niệm đó nó lại là cái chứng giống như nó không thiệt nữa, phải không? Thì như vậy có gì đâu mà không thể làm là không được, phải chỉ nói là cái chứng chấp đó thì chứng chấp á, mình như mình đặt nó nổi nhưng mà nó là cái chứng giống không thiệt, như chi về như đạt như giống như cái gì. Thì như vậy là nếu mà mình kiên đi bền chứ sống với cái tâm thanh tịnh của mình thì nói cho chúng đã hỏi tin như nào thì nhất định là thành đạo không có, nhất định như vậy. Mà chỉ vì cái ý của mình sơ hở cho nên nó chuyên vô, không có chuyên ra không bền chí, cho nên lâu lâu chí ngào vô rồi đủ ra mất tâm. Nhưng tại sao người hiện thời khám thoại đời rất nhiều mà không có mấy người ngỡ đảo thời đặc biệt? Nghi vấn để cho chúng ta nói tại sao người sáng thọ đời nhiều mà không ngộ đạo thì người chửi ấy là do hiện thời căn cơ không bằng người kia, tưởng tại người học đạo nhìn lối tham thiền sáng thở đầu đa số không rành rõ. Còn bây giờ nhiều người nó sáng thở đầu mà không rành thở đầu là cái gì, không biết sáng mà to mà cứ nói sáng thở đầu thì vậy nên không có kết quả. Có người thang đông hở tây cầu nam thỉnh bắc, kết quả chỉ là loạn động đến già mà câu thở đầu vẫn không thành rõ. Chứ hỏi người này nghe câu này rồi trả hỏi người kia để được câu kia dưới dạy hở đông hở tây già, kết quả chỉ là loạn động. Không biết thế nào là thở đầu thì làm sao thắng thở đầu, nếu người không biết thở đầu thì sáng làm sao thắng được. Một đời chỉ trách thiết nhân tứ, danh tướng, dụng tâm, tạo phạ dĩ, đức tức là đưa lời nói mà thôi. Không nó được phạ đầu mà là phạ dĩ, tức là nói ra câu gì rồi suy nghĩ câu đó là phạ dĩ. Còn phạ đầu tức là nhân câu nói đó mà đi tới chỗ mặt suy nghĩ. Còn cái mà mình nhân câu nói mà suy nghĩ đó là thắng phạ dĩ chứ hay thắng phạ đầu. Có người khác khoan Phật, Phật là gì? Lập chí tế thọ đầu, khoan ra khoan lại, khoan tới khoan lui, chỉ khoan mê tức là khoan thường, khoan chí đó. Cùng câu thọ đầu, đăng tay trả ngược nhau, dùng một cái câu đó rồi để chết nhất, thì như vậy đó là trả ngược cái thọ đầu rồi. Như vậy làm sao hội ngọ được cái vô vi đại đạo bản nguyên này? Bởi vì có nhiều người họ không hiểu cái đoán thở đầu, như nó trước khi cha mẹ rồi như không mặt thật cho nhau mình là gì, giờ chỉ suy nghĩ trước khi cha mẹ chưa không cái mặt thật mình là gì, có lẽ cái này có lẽ cái kia, rồi chỉ suy nghĩ hoài như vậy đó thì sao, đó là cái vô thở đầu rồi. Cho nên người ta nói đầu lên nếu cái câu ngộ cái câu mặt thật cái nơi của mình là gì thì cái câu nói dài và tròn đó mà thôi mình không có ý nghĩa gì hết, mà chỉ cần cái gì đó cái mình nói lặng xuống rồi thôi, cái đề lên thì đây rồi nó lặng xuống cứ vậy để đề lên cho một như rất mạnh về trong cái thời gian như rắn đó còn truyền cho bao nhiêu vạn tuổi không chân lên. Mà tới trên cái chuyện đó là nghe nó ý nó sai rồi, cái đơn lên nữa. Từ như vậy, bao giờ cũng chỉ có một duy vấn đó thôi, không có cái vọng tưởng này lên hết. Thì như là hơi vừa nữ đờ lên cho hết vừa nữ, thấy không? Hơi loạn đờ lên cho hết loạn. Thì như vậy lấy cái thả đầu mà vừa thêm tầm tán loạn. Đó là cái chuyên tượng như các ngoại dụng. Cho nên mình thấy rõ cái dự dụng cái thả đầu. Còn nếu không thấy rõ vậy tức là không bao giờ mình đạt được. Vì vậy mà khoáng thọ đầu là đi tới cái vô vi đại đạo bản nguyên, chứ không phải khoáng thọ đầu mà để mà suy nghĩ, để mà hiểu biết suy nghĩ thời nó tôi hiểu thọ đầu này rồi thứ này là thứ kia đó là trật tứ phải dính gì hết. Làm sao đến được cái duyên ngữ tất cả không thọ, hoặc có người bỏ mặt vàng vào con mắt bị mù, làm sao được sống lâu sống trước. Mặt vàng là con mắt tức là hả, cái chỗ không có tất cả đó mà mình dùng một miệng để mình mượn cái miệng thở đầu. Miệng thở đầu tự dụ như nói miệng thật đó là gì là trước, miệng thật đó là gì, miệng thật đó là gì, và miệng luôn vậy đó thì sao? Thì đó là miệng chứ đâu phải là khó. Cho nên người ta hiểu rõ cái chỗ đó là cái khoáng thở đầu, tức là mượn cái câu nói đẹp thành như lắm, sức mạnh như lắm đó mà đánh tan tất cả cái vọng tưởng. Thì như vậy đó là cái phương tiện sức mạnh. Đáng thương thai, có những người hảo tâm xuất gia, chí nguyện phi phàm, mà kết quả chỉ một bề mật tâm vô ích, rất đáng thương xót. Người kia nói, thà đầm ngày năm không ngộ, không có một ngày sai lầm. Người tu mà ngày năm không ngộ không có lỗi, còn một ngày tu sai lầm đó là nguy hiểm, đưa mình đi tới cái đường tà. Về tu hành ngộ đạo dễ mà khó, khó mà dễ. Thì ta như là người nghe học, dễ mà khó, khó mà dễ. Giống như là vặn cái nước đèn điện, nước thì khoảng, khoảng phải với ta đèn trái sáng sinh, có đen tối như mong liền hết, không biết thì vặn nó, hỏi đèn hư, phiền não càng tăng tốn. À, người ta biết thì đen nhà tối lại ấm đèn cây trái sáng sinh. Còn không biết là họ này là giỏi, này giỏi chưa hề huy lúc đây ngọn trái. Thấy không? Đó là cái bệnh. Thì có biết cái ấy người ta biết là đường trái. Chúng ta dùng chỉ cái chữ gì đó là cái sức mạnh để ta khá tàn hết. Thì như vậy, lặng tế hơn tầm mất. Còn không biết là chứ như chứ. Cái thay đó hoài thì đó là làm cho nó hư hỏng luôn hết. Mà không có sáng được chứ nào. Cái chỗ đó là cái chỗ khó. Như vậy thì mình mở đèn cháy. Đối với cái người mà chưa biết xài đèn điện thì họ cho là mình tài quá, cho là ấm rồi cái sáng sinh. Thì đối với người đã quen rồi thì khá là dễ. Chuyện dễ thì chỉ ấm tài vô là cháu. Nhưng mà cái người mà chưa từng biết thì họ lại không biết làm sao thì nó cháu. Rồi họ cứ dàn hòa cái đó rồi không biết làm cách nào rồi. Đó, người chưa biết là cứ như là lập cách nào là cách kia lúc đó đối họ khá là dễ. Tự nhiên thôi có. Vì vậy cho nên cái khó dễ là phải biết và không biết. Nếu biết được thì mình ngay cái mối chốt đó mình làm thì nó liền kết quả. Còn không biết được là cứ mò mẫm hoặc là cứ tìm cách nào cái kia mà không tính thì như vậy nó chỉ khổ không mà vô ích. Có một ít người tham thiền sáng thọ đầu bị ma pháp điên khổ nhất nhất bệnh. Bởi vì lửa vô minh quá to, chấp vô ngã thật dày, đó là những nguyên rất rõ ràng. Cho nên, một lần nữa, tôi nhắc tất cả, chúng ta tu thiền, những kết quả bình bệnh dạng là phải điều hòa thân tâm. Bình nắng mãi, bình đơn chôn, bình rất rút mà cũng bình thì quản, phải điều hòa điều đặn thì phải tu kết quả. Và tánh bệnh nhân ngã vân vân, những cái bệnh đó còn nhiều thì tôi không thấy rõ. Bởi vì trong vô người mà có bệnh tật nặng thì cái công phu ấy trở thành họ. Cho nên phải yên cả hết thì phải tôi nó mới dễ thành công. Sở dĩ người dựng tâm tốt khó điều hòa thanh tâm, cần phải tâm bình khí hòa. Không thiết ngại, không vô ngã, đi đứng ngồi nằm khó hiệp vỡ mái huyền diệu nha. Với tâm đó lặng lẽ khó thiên thiền xưa nay không có phân biệt, chỉ do công phu tu tập khi thân có khó là dễ, lão thân cũng có khó là dễ. Nghĩa là khai thao là chỉ cho những người mới tập thao thiền, còn lão thao là chỉ cho những người tập 5 năm, 10 năm rồi, nghĩa là lão thao. Thì khai thao thì cũng có khó là dễ, mà lão thao cũng có khó là dễ. Bây giờ cái khó của người khai thao là thế nào? Vì thân tâm không thuần thục, đường lối chưa rành rõ, dựng tâm không đến nơi, nhớ tâm tâm không bất tất bất, thì bệnh ngủ gặp ra ngoài, kết quả thành năm đầu thơ thơm, năm thứ hai lão thơm, năm thứ ba là không thơm. Năm đầu thì thơ thơm nói vô, rồi thấy thơ thơm, năm thứ hai nghĩ là ta lâu rồi gọi là lão thơm, tới từ năm thứ ba vương hết rồi hết, thì gọi là không thơm, thì như vậy đó. Là tại sao? Vì nếu mà không bị bệnh thấp thì bị bệnh giảm, mà nếu bệnh giảm thì biết nó vượt lên vượt xuống thì vượt xuống rồi vươn lên. Vì vậy cho nên cái đó là cái khó. Cái dễ là sao? Chỉ cần đầy đủ tính tâm, tâm lâu bền và vô tâm. Tính tâm mà tâm lâu bền và vô tâm ba cái đó. Tính tâm một là tinh tâm to đây, chưa nay là Phật. Còn chư Phật người thương là chúng sanh không khác. Hai, tinh khó của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó mỗi tháng đều được lưỡi thanh thoát tử là thành Phật đạo. Tăng lâu bền phải tuyển chọn nhất định một pháp chọn đời thực hành, cho đến đời sau là đời sau nữa đều như thế hành trì, thì là đời này không được đời sau chưa được đời sau nữa, chứ không bao giờ phối chuyển. Và đó là tăng lâu bền. Nếu là thân thiền thì cứ như thế mà thân, nếu niệm Phật thì cứ như thế mà niệm, nếu từ trú thì cứ như thế mà trụ, nếu học giáo lý thì cứ từ văn tư tư mà thích hành. Dù tư ngộ khó như nào cũng lấy giới làm căn bản, nếu đúng như vậy mà thực hành sau này nhất định thành công. Đây mới dẫn chứng Tiên Sơn Lão Nhân nói, nếu có người hay thực hành pháp này ba đời không ly tịch, quả vị Phật quyết định có ngài. Ngài Vĩnh Gia Lão Nhân nói, nếu dùng vọng ngữ lừa chúng sanh, hành đã địa ngục đạt thiệt, tối tiếp như các bụi, thì như lại các ngài quả quyết người tu ngộ pháp đó mà không lưu tịch thì nhất định đạt được, không có bao giờ ngờ. Đó thì như vậy chúng ta vừa tâm lâu bền, rồi bây giờ tới vô tâm. Vô tâm chính là buông hết tất cả giống hệt như người chết nè. Nó buông hết tất cả giống hệt như người chết thì bình tĩnh, buông hết tất cả giống người chết giờ đứng như tự chọn hỗ trợ hả. Đây chọn ngài từ chính làm việc mà không thể ngược điểm không việc tốt trước, thành một vị đạo nhân vô tâm, giống như tôi nói hồi nãy, sáng người ta ra lệnh đi trước bếp thì dẫn dắt trước ra trước, trước tới chiều hay tới trưa vô mà không có nghĩ cái gì hết. Thì đó người chỉ đeo một cái câu thả đầu của mình thôi, đó là cái người như là chọn ngài vô tâm hay là đạo nhân vô tâm. Người theo tâm đầy đủ đa tâm ấy rồi, nếu tham thiền khám thở đầu nên khám nguyện Phật là gì? Tâm tự thầm nguyện ít tiếng A Di Đà Phật. Khám cái nguyện Phật đó là gì? Một nguyện ấy từ chỗ nào phát khởi? Nên biết đây là ngài giải thích. Chứ còn khi chúng ta quán là không bao giờ bỏng ra quán cái chữ này nha. Nên biết một nguyện ấy không phải từ nguyện phát khởi, cũng không phải từ thân thực ta khởi. Nếu từ thân nguyện ta khởi, khi ta chết rồi thân nguyện vẫn còn, sao không thể nguyện? Phải biết một nguyện nào từ tâm ta khởi, tức từ chỗ tâm nguyện khởi, phải trong trong nhìn thẳng nơi đó, như mèo rình chuột, toàn thể tinh thần tập trung vào một chỗ này, không có nguyện thứ hai. Một nguyện ấy từ chỗ nào phát khởi? Nên biết đây là ngài giải thích. Chứ còn khi chúng ta quán là không bao giờ bỏng ra quán cái chữ này nha. Nên biết một nguyện ấy không phải từ nguyện ta khởi, cũng không phải từ thân thực ta khởi. Nếu từ thân nguyện ta khởi, khi ta chết rồi thân nguyện vẫn còn, sao không thể nguyện? Phải biết một nguyện này từ tâm ta khởi, tức từ chỗ tâm nguyện khởi, phải trong trong nhìn thẳng nơi đó, như mèo rình chuột, toàn thể tinh thần tập trung vào một chỗ này, không có nguyện thứ hai. Nha, cho nên là nguyện Phật nó là gì thì cái chữ gì đó chứ trong trong nhìn thẳng là đó, không có nguyện thứ hai cho nên chừng nào ý cái đề sau đó lên nữa thì cứ như vậy mà trông vào đó, thì như vậy là cái ơn đi thẳng vào một chỗ. Giữ tầm giữ trung bình giữa rãng và gốc, không cho gốc quá sẽ phát bệnh trước nha. Gốc quá tức là nó làm cho mình đau đầu quá thì đã tâm được trước. Đi đứng ngồi nằm đều giữ như vậy, lâu ngày tâm thu đầy đủ, thời tiết vô duyên đến, ngộ khen chức chạm quả như chiến lá bề dựng bản duyên đại ngộ. Cứ như vậy mình nuôi dưỡng biết rồi thành một khối duyên thì bản duyên lúc nào đó, ví dụ mình đi đường thấy cái duyên duyên thì mình liền đó cái duyên chính đời bám vào mình để cho mình liền ngộ hoặc là lá bờ dân cái đầu là gần đánh như ngọ, hoặc là có cái tiếng động nào đó thì ngọ. Thành ra cái nhân viên ở tại hồi cuối nhân viên tới thì một cái tiếng động nó làm cho mình ngọ liền, và thấy cái gì đó mình ngọ liền. Và thấy những ngọ đó là do mình nuôi dưỡng nó thuần thục, mình tính người cho thật, cho nên động tới cái ngọ. Và thành ra vừa rồi không biết, nếu mà ông nó hơn đó, nhưng mà cái động như ngọ, tự nhiên là hương, hương hương là chỉ cần muốn cho tôi gặp vô chính cho tôi cho nghe một tiếng thấp cơ là ngộ, ngộ đạo. Ngộ đạo là cái tiếng động đó là ngộ. Thì như ngộ cho nó dưới ợt hả? Ngộ không ngờ, ngờ đã mưu dưỡng bao nhiêu năm trong đó rồi. Tại không? Tới chỗ đó với chính người cho nên cách động đó là ngộ. Nè, thì mình tôi cứ lại, nếu mà chăm chăm vào cái đó, lâu ngày trời tháng, hôm nào mình tiếp đất, thế rồi bỗng như người chiếc tự đất nước ra bây giờ chúng ta hết cần gì phải kiếm gì khác. Giải đi ngờ ứng nước lặng ngắn tự biết thẳng đến chỗ không như ngờ như thấy người chữ đầu đường thẳng về nhà lập cho lúc an vui. Thì giống như người đi đường xa tới đó thấy người chữ tên cái đường của mình về nhà rõ ràng, thì như vậy thì đi thẳng về tập cho mà không còn có gì nghi ngờ nữa. Cho nên cái tư thường nếu mà cố gắng tu hành thì hy vọng cái ngày ngộ đạo không xa, mà chính cái đây mới là cái tước tử của đạo Phật. Tại sao vậy? Vì Phật là nếu Phật không ngộ gọi là Phật được không? Phải giữ cái Phật mà thành Phật là do ngộ đạo, phải không? Bây giờ chúng ta tu thiền là ngộ đạo mới đạt, mới thành công. Rồi chưa ngộ là chưa thành công. Thì như vậy chúng ta đặt cái ngộ đạo là cái mới duy nhất của chúng ta phải đạt được. Thì như vậy không có phải là cái tốt tử của đạo Phật hay không? Còn mình học hiểu những kinh văn ta mà không ngộ thì tu học nhiều kinh nhiều lực chưa nói cuộc rồi không đúng cái đường để học được. Thành lập Phật mới là Phật ngộ đạo rồi mới thành Phật. Còn mình học đủ thứ hết mà không ngộ thì cái học của mình đâu phải là để tử Phật, đâu đi đúng cái đường của Phật đúng. Vì vậy mà có vị thiền sư người ta nói chính cái phương pháp tu thiền cao như nó khác hơn cái kinh điển dạy của Phật. Những cao như nó niệm Phật là gì thì nó đâu có giống gì trong kinh, phải không? Trong kinh đâu có dạy chữ đó, nhưng mà chính cái đó dùng phương tiện để đi thẳng cái ngộ đạo. Mà ngộ đạo rồi thì tư cái lời nói, cái câu nói nó nghe khác trong kinh, mà tới ngộ đạo thì bao nhiêu kinh đều mà thẳng là tự đạo. Còn là bây giờ học rất nhiều kinh mà học chữ học nghĩa thì nó lại xa với cái ngộ đạo. Nhưng nếu xa ngộ đạo thì nó toàn nói lời Phật mà không nắm được cái thân Phật, phải không? Không nắm được cái thân của Phật thì như vậy thứ thì kinh thành Phật mà rốt cuộc là xa Phật. Còn đây thì những ngôn ngữ thân khác với Phật mà chính trở về cái thân của Phật. Vì vậy cho nên nó là phương pháp tu thiền là cốt tử của đạo Phật là cái đó. Người hiểu rồi mới thấy, còn nếu không hiểu thì thấy sao nhiều cái nói lạ bề đó. Nói ở trên là nói cái khó là dễ của người sơ tâm, ở đây là nói cái khó là dễ của người lão tham, tức là cái là người mà tham lâu. Lão tham là người đã dành dễ thiện tri thức dựng tâm nhiều năm, đã trải qua một phen luyện lập thanh tâm thuần thục, đường lối rành rõ, dựng tâm một cách tự tại không thấy cay khổ. Như vậy đó là dễ đó. Cái khó của bậc thiện tọa lão tham chính là dừng tự tâm chỗ tự tại sáng suốt, nghĩ tâm quá thành không đến bảo sở. Bởi vì người lão tham tham là có một hơi nào đã minh sáng được một chút, rồi hòa lòng với cái sáng đó, rồi lan ngâm thơ dịnh phú dịnh chân, rồi viết rồi ra rồi nó mắc kẹt ở trong đó. Giờ lâu rồi cũng thương cũng ghét cũng buồn giận như ai cho nên nó mắc kẹt ha. Quá thành tưởng là bảo sở, vì vậy cho nên phải vượt cả đầu xài tâm tưởng mới được. Tịnh không như đạo, không thể được cái chân thật thọ dụng, thậm chí gặp cảnh không tình thử tả như kia e chán tưởng hiện rõ, vọng tưởng thơ và tớ vẫn nguyên vẹn bền chắc, trở dựng con như nước lạnh giọt đó, không có tác dụng, lâu dần cũng không mở ngợp, chọn không thể bắt rã sở dụng. Nè, như vậy lão con khó là khó chỗ đó. Thấy ta như thình thật, giờ mình cứ nhẹ nhẹ ôm lần cái lời viết rồi đó, nó trở thành ra hết dụng công. Giờ nó trở thành như nước lạnh giọt đó, vì vậy cho nên lâu cho nó trở thành bình thường lạ. Thượng tọa lão thân biết được cái thế nạn này rồi, lập tức đề khởi câu thoại đầu, thủ giữ tinh thần, đầu xào tâm tượng lực biết vượt lên, thẳng đến đảnh núi cao chót vót mà đứng, tận nó diễn sâu thanh thẳng mà đuôi, đương tay tung dầm, cùng gặp gỡ chi vị Phật tổ, những cái thế nạn đâu còn, không dễ là gì? Nếu mà mình biết được, nghĩa là khi mình do cái khó khăn của sơ tham rồi, mình được cái thình thực của lão tham, thì lúc đó nó được yên lặng thanh tịnh, mình bình tâm bất tệ ở đó, mà phải vẫn giữ vững tinh thần đề khởi thở đầu để tiếp nổi vượt ra khỏi cái đầu xà tâm tưởng nó mới được. Thường thường đầu xà tâm tưởng là để chỉ cho chúng ta tu cho tới lúc nào mà không còn thấy thân thấy tâm nữa, nghĩa là quên cả thân mà quên cả tâm, để vượt khỏi cái đó thì mới biết qua được cái cảnh giới lạ đời. Chứ còn mắc kẹt tu thân tâm nó an tịnh mà còn thấy cái thân cái tâm mà về an tự ở đó thì là còn mắc kẹt ở trên đầu xào, còn đeo tôi xào chưa có biết là phải nó. Cho nên đến bao giờ thân và tâm mình quên cả thân mà quên cả tâm nữa, thì nó vượt khỏi cái lãnh vực cái đầu xào, còn tòa cái xào thì có cái xào là có người đeo phải không? Đó là thân là tâm rồi. Mà chúng ta thân tâm tôi thấy tâm mình nó yên lặng nhưng mà cũng chưa phải rồi. Cho tới cố gắng vượt ra khỏi, tức là thân tâm đều quên, vượt ra khỏi nó thì lúc đó mới là cái cảnh giác lạ thường mà hồi đó bây giờ chúng ta chưa bao giờ biết. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ phải qua, qua được cái đó mới rồi, chứ chưa qua được cái đó thì không thể nào rời được hết. Vì vậy nên chỗ đó nói rằng đến đảnh núi cao chót vót mà đứng, tận đó vẫn sâu thâm thẳm mà đi, đương tay tung rằng nó không còn mắc kẹt gì nữa. Tới đó mới là gặp Phật gặp Tổ, thì như vậy đó là hết số nạn rồi, nó rất là dễ dàng. Thọ đầu tức là nhất tâm. Cái nhất tâm này của chúng ta không phải ở tâm ngoài và tận giữa, mà cũng ở tâm ngoài và tận giữa, như tâm thanh đạo mà khắp tất cả chỗ. Cái nhất tâm của chúng ta nó không ở đâu hết, nó ở tâm không được, nó ngoài không được, nó giữa không được, cho nên nhỏ non chỉ tất cả chỗ đều bị Phật bác hết. Phải không? Thì như vậy để nhất khi mà Phật biến chỉ nhất tâm ấy, nó thoát ra tất cả chỗ, nhưng mà nó cũng là ở tất cả chỗ. Phải không? Vậy là chỉ ở chỗ thì nó không tính, nhưng mà chỗ nào cũng có nó. Nếu còn chỉ tới chỗ là đều tập. Phải không? Cho nên nhà nên là chỉ bảy chỗ thì chỗ nào cũng tập hết. Và đến cuối cùng rồi thì tất chỗ nào là không có nó đâu. Phải không? Cho nên cái đó là cái khó chứ khó. Nó mà dễ, thấy dễ rồi thì không có, mà chưa biết thì thực là có. Giữ thoại đầu không nên đoan lên trên, tưởng không nên đè xuống dưới. Mình khám thoại đầu đừng có đè lên trên và cũng đừng có đè xuống dưới, mà phải trung bình và khí, tức là mình ở giữa chừng cho thân tâm nó không bị loạn, không bị bệnh. Đoan lên trên thì vẫn khởi tán loạn, đè xuống dưới thì rơi vào hôn trầm. Cái với tánh chất bản thân đều không phải là trung đạo. Các ngài sợ vận tưởng, cho hàng thực vận tưởng là rất khó khăn. Đó là đa số người tôi chỉ sợ vận tưởng, cho rằng hàng thực vận tưởng là khó. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị, không nên sợ vận tưởng, cũng không cần thiết thức hàng thực vận tưởng. Không có sợ, tôi không cần hàng thực vận tưởng. nhỏ, tay chân theo hữu lệ, không như xã vạn tổng, cũng không tầm thứ thức nào của vạn tổng. Hỏi là xã, tôi không cần hòa tổng chứ. Chú tầm cái gì? Các ngài chú tầm nhận ra vạn tổng, không chấp trước nó, không về thận nó, cũng chẳng tầm chưa để nó, chú không cho tiếp tục. Chỉ tham gia nó tiếp tục thì vẫn tưởng tự lừa binh thần phải vẫn tưởng binh thần hàng tự vẫn tưởng mà chỉ biết vẫn tưởng là giả hay là giả thôi thì hỏi thần ra nó thì đủ rồi thấy không biết là giả là giả thì đâu có sợ đâu có hàng tự mà tự nó hết còn mình biết sợ tha vẫn tưởng thì quá thần tha cho hết đó cứ giữ như vậy là thì tức là sợ vẫn tưởng còn cố tình cái này thì tất nhiên đã hàng tự nó thì đó vẫn hơn vẫn cho hàng tự biết rồi bao đầu nhấn mặt cho nên chúng ta tôi biết là tôi thích cả nhẹ nhàng hồi xưa tôi cũng trở xong vừa nãy cái chỗ này dữ lắm ngồi thiền nó hết vận tưởng rồi nó thứ đạo mà mình phải ngồi mấy phần là vận tưởng xong giờ không biết làm sao chính sau này mình học được trở rồi mới thấy rõ cái chỗ đó đó là rõ ràng biết vận là vận hết giống như tầng xã gì vậy nó nói vận xã vừa biết biết nhận liền lìa là cái câu đó là cái câu then chết thủ chân sau nghị trường khi nào mà không đem ra dùng nếu khó lợi dụng vận tưởng phải tâm thư khó vận tưởng nào từ chỗ nào phát tâm đó nếu người nào là vận tưởng chứ đương nhiên với là già thì già cũng phải dùng cái gì khác hả vận tưởng này từ đâu mà có thì chiếu lại nó đi ta chiếu hờ thì sao trời nó thì nó khó hay không? Vì vậy cho nên vận tưởng không tánh chính nó là thân, tức là ta không có tâm tánh, tự tánh khác thân tập do đây được hiện tiền, tức là thấy nó thân rồi thì tự tánh khác thân tập hiện tiền, chính cái chỗ đó là chỗ tổ lệ khả thấy đó. Phải không? Chỉ đơn tâm ta ăn cho mà chơi đối hồi chứ nó dạ tao tiền cũng được. Ta ăn tâm tâm như đời thì thật thấy là thấy nó ra rồi như vậy đó là mình nếu như ai là chúng ta thần chia cái giấc nhận cái đó phải không thì có chứa nó vô cùng là cái đó cho nên như là ngoài chưa đều đi một đường không thất thoát mà chỉ vì chúng ta cơ giới quá cho nên tôi cứ sợ vận tưởng như sợ này kia cho nên biết rõ vận tưởng như vậy thì khó như sợ mà nói trên vọng một thể chúng sanh là tập sanh hai thân tử niết bàn thiền não đều là bản tâm không tầm không biệt không tầm ưa chán không tầm thủy tả tâm thanh tịnh này chưa nghe là tập không nhận một phá làm gì có gì nói sở dĩ mình cứ sợ thiền não cầu về đề, sợ sanh tử, cầu nước bà, người tâm mình cứ lăn xăng rồi. Phải không? Bây giờ không thành sợ gì hết, tâm cứ lặng lẽ thanh tịnh. Chính cái lặng lẽ thanh tịnh, cái đó là Phật của mình. Nó không có nhiều giới pháp ở đâu. Như vậy thì chính cái đó là cái thiết yếu. Được.